gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự nói về tường thuật sinh hoạt của Đức Thánh Cha Francisco tại Roma trong ngày lễ Mẹ Maria Vô Nhiệm 8 tháng 12. Kế tiếp là chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Biết mấy lần vì con không yêu Ngài nên con tưởng rằng Ngài không yêu mến con. Đã biết mấy lần tình con không vuông tròn, con nào có biết Cha luôn mãi chờ con. Đã biết mấy lần hôm con sao hững hờ giữa phố bụi đời lạc loài nghe xót xa. Đã biết mấy lần vì con quên ơn Ngài để lòng tan nát xin thứ tha Ngài ơi.
Trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 18 câu 12 đến 14. Anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì 99 con không bị lạc. Cũng vậy, Cha của anh em đứng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ, nếu ai trong các ngươi có 100 con chiên mà bị lạc mất một con, thì người đó không bỏ 99 con trên núi để đi tìm con chiên lạc ấy sao? Đó là điều an ủi cho chúng ta, vì khi lầm lỗi, con người thường ít khi tha thứ hoặc có tha thứ cho nhau thì vẫn có thành kiến không tốt về người đó. Nghĩa là chúng ta có ý nghĩ không tốt, bớt sự niềm nở tự nhiên trước đó. Thái độ đó thường làm cho người có lỗi mang một tâm trạng tự ti mặc cảm. Vì dù sao đi nữa, thì trong tâm trạng đó, con người cũng không có cái nhìn hồn nhiên, vui vẻ lạc quan yêu đời như trước khi họ chưa lầm lỗi. Khi đã sống trong tình trạng nghi kỵ lẫn nhau, nhìn nhau không thân thiện, chúng ta sẽ mắc vào một câu nói của triết gia nọ, tha nhân là hỏa ngục của tôi. Ai cũng nhìn nhau bằng cặp mắt hận thù, ganh tị, hững hờ, chê bai lẫn nhau. Bao nhiêu cặp mắt hình như cứ soi mói vào chúng ta, xét xem để rồi bắt lỗi chúng ta, thì chẳng hỏa ngục là gì. Có bị như thế, chúng ta mới cảm nghiệm được tình yêu bao la dung thứ của Thiên Chúa đối với chúng ta. Người chăn chiên sẽ bỏ 99 con trên núi để đi tìm con chiên lạc. Khi tìm được rồi, người chăn chiên sẽ vui mừng vì con chiên đó, hơn 99 con chiên không bị lạc. Thiên Chúa đã dạy chúng ta không những phải tha thứ cho nhau 7 lần, mà là 70 lần 7, nghĩa là phải tha thứ luôn luôn. Và trong một đoạn tin mừng khác, Chúa Giêsu nói, nếu trong một ngày, người anh em con phạm đến con 7 lần, và 7 lần người ấy đến nói với con rằng, tôi hối hận, thì con cũng phải tha cho nó. Khi thấy điều đó khó thực hiện được, nên người môn đệ của Chúa Giêsu đã thưa, xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con. Đó là lời Chúa nhắn nhủ dạy bảo chúng ta. Còn đối với Thiên Chúa, Ngài càng phải khoan dung tha thứ hơn, yêu thương chúng ta nhiều hơn nữa, bằng một tình thương tha thứ vô cùng. Trong dụ ngôn người con hoang đàn trở về sau những tháng ngày ăn chơi trác táng, thì bấy giờ nó suy nghĩ và thành tâm ăn năn thống hối trở về để xin cha tha thứ. Nhưng khi nhìn thấy con từ đằng xa, chưa kịp nghe con nói lên lời xin lỗi, thì người cha đã bảo gia nhân đem áo mặc cho cậu, lấy nhẫn đeo vào tay cậu. Qua những cử chỉ yêu thương như thế, đã nói lên tình thương của cha vẫn luôn luôn yêu thương con cái, và người cha vẫn coi cậu như người con trong nhà. Vì thế, ông nói với gia nhân, hãy làm thịt con bê béo để mừng con đã chết nay được sống lại. Tình thương của người cha bao la đã bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm của đứa con hoang đàng trở về. Chúng ta đôi khi cũng thế. Lòng Chúa khoan dung yêu thương, tha thứ cho chúng ta không biết bao nhiêu. Vậy mà đối với anh em, ta lại xét nét chê bai xử tệ, không tha thứ cho nhau, dù chỉ là những lầm lỗi không đáng kể gì trước mặt Chúa là người cha đầy tình thương dung thứ. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con cảm nhận được lòng khoan dung tha thứ của Thiên Chúa, để chúng con đáp lại bằng tình thương nhỏ bé của chúng con đối với Ngài. Xin Chúa cho chúng con biết tha thứ cho nhau, không những 7 lần, nhưng là 70 lần 7, nghĩa là tha thứ cho nhau luôn luôn trong suốt cuộc sống. Amen.
Chúa đã yêu con trong lúc con còn là hư vô. Chúa đã thương con trong lúc con còn là bụi đất. Chúa đã thương tình dựng con giữa cõi nhân tình. Chúa đã ân cần dìu con tiến bước bình an. Đã biết mấy lần vì con không yêu Ngài nên con tưởng rằng Ngài không yêu mến con. Đã biết mấy lần tình con không vuông tròn, con nào có biết cha luôn mãi chờ con. Đã biết mấy lần hôm con sao hững hờ giữa phố bụi đời lạc loài nghe xót xa. Đã biết mấy lần vì con quên ơn Ngài để lòng tan nát xin thứ tha Ngài ơi.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Kết thúc khóa họp của Hội đồng 8 Hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha Francisco đã chấp nhận đề nghị của các Hồng y cố vấn và sẽ thành lập một ủy ban đặc biệt của Tòa Thánh bảo vệ các trẻ em. Trong cuộc họp báo sáng ngày 5 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng y Sean O'Malley, dòng Cappuccino, Tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ, một trong 8 vị Hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha, đã cho biết ủy ban đặc biệt mà Đức Thánh Cha đồng ý thành lập có nhiệm vụ cố vấn cho Ngài về sự quyết tâm của Tòa Thánh trong việc bảo vệ các trẻ em và quan tâm săn sóc cho các nạn nhân bị lạm dụng. Ủy ban cũng trình báo về tình trạng hiện nay của các chương trình bảo vệ trẻ em, đưa ra những đề nghị về những sáng kiến mới từ phía các cơ quan trung ương Tòa Thánh trong sự cộng tác với các giám mục, các hội đồng giám mục, các bề trên và hiệp hội các bề trên dòng tu, đề nghị tên của những người thích hợp để nhất loạt thực hiện các sáng kiến mới. Trong số này, có cả các giáo dân, linh mục, tu sĩ nam nữ, chuyên về vấn đề an ninh trẻ em, về quan hệ với các nạn nhân, về sức khỏe tâm thần và việc áp dụng luật pháp, vân vân. Đức Hồng y O'Malley cũng nói rằng, thành phần và thẩm quyền của ủy ban sẽ được Đức Thánh Cha thông báo với một văn kiện thích hợp. Cũng trong cuộc họp báo, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, trong 3 ngày họp, Hội đồng 8 Hồng y cố vấn đã duyệt qua các bộ của Tòa Thánh với mục đích tiến hành việc cải tổ sâu rộng, cụ thể là đi tới một tông hiến mới, thay thế tông hiến Pastor Bonus, mục tử nhân lành, do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị ban hành hồi tháng 6 năm 1988 về cơ quan trung ương tòa thánh. Trong khóa họp thứ ba sắp tới, từ ngày 17 đến 19 tháng 2 năm 2014, Hội đồng Tám Hồng Y Cố Vấn sẽ tiếp tục các công tác theo chiều hướng này, liền sau đó là công nghị của các Hồng Y trong hai ngày 20 và 21 tháng 2. Ngày 22 tháng 2 sắp tới, Đức Thánh Cha sẽ tấn phong các Hồng Y mới. Ngày 23 tháng 2 sau đó, Ngài sẽ chủ sự thánh lễ với các Hồng Y mới và Hồng Y đoàn. Tiếp đến, trong hai ngày 24 và 25 tháng 2 năm 2014, sẽ có khóa họp của Hội đồng chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt sẽ tiến hành từ ngày 5 đến 19 tháng 10 năm tới, về những thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh truyền giảng tin mừng. Được biết, khóa họp thứ hai vừa rồi của Hội đồng Tám Hồng Y Cố Vấn của Đức Thánh Cha trong việc cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh và cai quản giáo hội Hoàn Vũ kéo dài 3 ngày tại Vatican, bắt đầu vào sáng mùng 3 tháng 12 vừa qua. Khóa họp thứ nhất đã diễn ra từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 10 năm nay dưới sự điều hợp của Đức Hồng Y Oscar Maradiaga, dòng Don Bosco, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, Honduras. Cũng như lần trước, lần này Đức Thánh Cha cũng hiện diện trong 3 ngày họp, trừ sáng thứ Tư mùng 4 tháng 12 vừa qua, vì Ngài bận tiếp kiến chung các tín hữu hành hương, hoặc khi Ngài có công việc khẩn cấp khác. Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, 8 Hồng Y đã đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha, rồi nhóm họp từ 9 giờ đến 12 giờ rưỡi, sau đó từ 4 giờ đến 7 giờ chiều. Trong thời gian vừa qua, các Hồng Y đã làm việc riêng, thu thập các ý kiến, đề nghị và các dữ kiện hữu ích cho khóa họp này. Trong khóa họp lần này, các Hồng Y cứu xét về các cơ quan trung ương tòa thánh, đặc biệt là về hoạt động và thẩm quyền của các bộ tại tòa thánh. Trong phiên họp sáng ngày 3 tháng 12 vừa qua, các vị cứu xét bộ phụng tự và kỷ luật bí tích. Trong khóa họp thứ nhất hồi đầu tháng 10 năm nay, các vị đã trao đổi về việc cải tổ Thượng Hội đồng Giám mục và Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Trong khóa họp lần này, Đức Tổng Giám mục Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng được mời tham dự. Từ lâu, vấn đề điều chỉnh lại thẩm quyền của các cơ quan trung ương Tòa Thánh đã được đề cập đến để đạt tới hiệu năng hơn và giảm bớt nhân sự và chi phí. Cho đến nay, chỉ có 1/3 các vị tổng trưởng tại tòa thánh được Đức Thánh Cha tái bổ nhiệm. Đó là các vị tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Bộ Truyền giáo, Bộ Giáo dục Công giáo và Đức Tổng Giám mục Benjamino Stella được bổ nhiệm làm tân tổng trưởng Bộ Giáo sĩ. Các vị khác tạm thời tiếp tục công việc của mình và chờ đợi quyết định của Đức Thánh Cha, như Đức Hồng y tổng trưởng Bộ Giám mục, Bộ các giáo hội Công giáo Đông phương, Bộ phụng tự, Bộ Phong Thánh và Bộ các dòng tu. Ngoài ra, 10 trong số 12 vị chủ tịch các hội đồng tòa thánh vẫn chưa được chính thức tái bổ nhiệm. Tin Roma. Đức Thánh Cha gửi điện văn chia buồn với dân nước Nam Phi. Hôm mùng 6 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi điện văn cho Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma để chia buồn về cái chết của cựu Tổng thống Nelson Mandela. Sau đây là nội dung điện văn của Đức Thánh Cha. Kính gửi Ngài Jacob Zuma, Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Pretoria. Được tin buồn, cựu Tổng thống Nelson Mandela đã qua đời, tôi xin gửi lời chia buồn và cầu nguyện cho gia đình ông Mandela, cho các thành viên chính phủ và cho mọi người dân Nam Phi. Tôi xin phó thác linh hồn của người quá cố cho lòng thương xót vô hạn của Thiên Chúa Tối Cao và cầu xin Chúa an ủi và thêm sức mạnh cho tất cả những ai đang đau buồn về sự ra đi của ông. Ông Nelson Mandela đã kiên trì dấn thân trong việc thăng tiến nhân phẩm của tất cả các công dân của đất nước và trong việc tạo dựng một nước Nam Phi mới, xây dựng trên nền tảng vững chắc của bất bạo động, hòa giải và chân lý. Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng ông và cầu xin cho tấm gương của vị Tổng thống quá cố sẽ giúp các thế hệ người dân Nam Phi biết đặt công lý và công ích lên trên các tham vọng chính trị. Với những tâm tình này, tôi cầu xin Thiên Chúa ban ơn an bình và thịnh vượng cho mọi người dân Nam Phi. Francisco, giáo hoàng, đã ấn ký. Được biết, cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, biểu tượng đấu tranh cho tự do và quyền con người trên toàn thế giới, đã qua đời lúc 20 giờ 50 phút ngày thứ Năm mùng 5 tháng 12 vừa qua, ở tuổi 95. Ông được trao giải Nobel Hòa bình năm 1993 và làm Tổng thống Nam Phi từ năm 1994 đến năm 1999. Một trong những câu nói nổi tiếng của ông Nelson Mandela là câu nói khi ông được trả tự do vào năm 1990 sau 27 năm ngồi tù. Khi tôi bước đến với tự do, tôi biết rằng nếu không bỏ lại nỗi đau và lòng căm thù lại phía sau, thì tôi vẫn còn ở trong tù. Tin giáo hội tại Đức Quốc. Tòa Thánh minh xác về ly dị và tái hôn tại Đức Quốc. Theo tin từ Zenit, ngày 21 tháng 10 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin của Tòa Thánh là Đức Tổng giám mục Gerhard Müller đã gửi thư cho Đức Tổng giám mục hưu trí Robert Jonlich của Freiburg để tái khẳng định rằng người Công giáo trong các cuộc kết hợp bất hợp lệ sau khi ly dị không được rước lễ. Lá thư có đoạn viết như sau. Mọi đường lối mục vụ đều phải nhất trí với giáo huấn của giáo hội. Mục đích lá thư này là để trả lời cho một tài liệu do Văn phòng chăm sóc mục vụ của Tổng giáo phận Freiburg công bố ngày 7 tháng 10 vừa qua. Tài liệu này cho rằng, người Công giáo ly dị và tái hôn có thể rước lễ nếu họ có thể chứng tỏ cuộc hôn nhân thứ nhất của họ không thể nào tái tục được, nếu họ ăn năn vì lỗi lầm trong việc ly dị và nếu họ nhận trách nhiệm luân lý mới với người phối ngẫu sau. Tài liệu cũng gợi ý rằng, các linh mục có thể cử hành những buổi cầu nguyện cho các tín hữu ly dị tái hôn theo luật đời. Trong khi Tổng giáo phận Freiburg chống tòa, Đức Tổng giám mục hưu trí Jonlich hiện đang là giám quản tông tòa và tiếp tục là Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức Quốc. Việc từ chức Tổng giám mục của ngài đã được Đức Thánh Cha Francisco chấp thuận ngày 17 tháng 9 vừa qua, 6 tuần sau khi ngài tròn 75 tuổi. Lá thư của Đức Tổng giám mục Müller được công bố ngày 11 tháng 11 vừa qua, viết rằng, bản văn dự thảo của Văn phòng chăm sóc mục vụ phải được thu hồi và tái duyệt để không một chỉ thị mục vụ nào đưa ra đi ngược lại giáo huấn của giáo hội. Lá thư còn cho hay, nếu cẩn thận đọc bản dự thảo này, người ta thấy có những ghi nhận mục vụ chính xác và quan trọng, nhưng từ ngữ của nó không được rõ ràng và không đi đôi với giáo huấn của giáo hội ở hai điểm về tín lý và mục vụ. Về tín lý, quan điểm của huấn quyền có cơ sở vững chãi. Đó là người ly dị tái hôn tự đặt mình vào chỗ cho phép mình rước lễ, trong khi lối sống của họ mâu thuẫn một cách khách quan đối với sợi dây liên kết yêu thương giữa Chúa Kitô và giáo hội, sợi dây mà bí tích thánh thể làm cho hữu hình và hiện hữu. Đức Tổng giám mục Müller viết thêm rằng, lý do mục vụ là nếu những người này được phép rước lễ, thì việc này sẽ gây bối rối cho các tín hữu đối với giáo huấn của giáo hội về tính bất khả tiêu của hôn nhân. Vị Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin tiếp tục giải thích tại sao không được phép tổ chức các buổi cầu nguyện cho các tín hữu ly dị và tái hôn phần đời. Những nghi lễ như thế khiến cho người ta có cảm tưởng đây là buổi cử hành một hôn nhân mới thành sự về bí tích, và như thế sẽ khiến họ nghĩ sai về tính bất khả tiêu của hôn nhân thành sự. Lá thư của Đức Tổng giám mục còn cho hay, việc tôn trọng dành cho bí tích hôn nhân, cho chính các cặp vợ chồng và gia đình họ, và còn cho chính cộng đồng tín hữu nữa, ngăn cấm bất cứ mục tử nào, vì bất cứ lý do hay viện cớ nào, dù có bản chất mục vụ đi chăng nữa, cử hành các nghi lễ thuộc loại nào, bất cứ cho những người ly dị hay tái hôn, vân vân. Các cử hành như thế đã bị Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị và Đức Benedicto thứ 16 minh nhiên ngăn cấm. Đức Tổng giám mục Müller còn cho Đức Tổng giám mục Jonlich hay rằng, ngài cảm thấy bó buộc phải đệ trình Đức Giáo hoàng Francisco biết về việc này, vì bản dự thảo này nêu lên nhiều nghi vấn không phải riêng ở Đức mà còn ở nhiều nơi khác trên thế giới nữa, và đã đưa tới nhiều hồ đồ trong các vấn đề mục vụ tế nhị. Trong lá thư này, Đức Tổng giám mục Müller tiết lộ rằng Ngài cũng gửi bản sao tới mọi giám mục giáo phận của Đức vì nhiều vị từng tham khảo Ngài về chủ đề này. Và rồi Ngài kết luận, trong khi hy vọng rằng về vấn đề tế nhị này, chúng ta sẽ đi theo con đường mục vụ hoàn toàn phù hợp với giáo lý đức tin của giáo hội. Con mãi mãi vẫn là người của Đức Tổng giám mục với lời chào tận đáy lòng và phúc lành của Chúa. Sau khi lá thư này được gửi đi không lâu, một tiểu luận dài cũng do Đức Tổng giám mục Müller viết được đăng trên tờ Quan sát viên Roma. Trước đó, bài tiểu luận cũng đã được đăng trên tờ báo Công giáo Đức ngày 15 tháng 6 vừa qua. Bài tiểu luận này nhấn mạnh rằng, dù người ly dị tái hôn không được rước lễ, nhưng chính vì thế, ta lại càng có nghĩa vụ nhiều hơn phải cho họ thấy ta quan tâm mục vụ đối với họ. Ngài cho rằng, con đường do giáo hội chỉ ra không dễ dàng đối với những người liên hệ, thế nhưng họ nên biết và cảm nhận điều này, đó là giáo hội vốn là cộng đồng cứu rỗi, luôn đồng hành với họ trên hành trình của họ. Tin Warszawa, Ba Lan. Tòa Thánh kêu gọi duyệt xét mô thức phát triển và điều chỉnh các sai lạc. Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, trưởng phái đoàn Tòa Thánh, tham dự hội nghị về các thay đổi khí hậu tại Warszawa bên Ba Lan, đã kêu gọi các chính quyền cấp thiết duyệt xét mô thức phát triển để điều chỉnh các lệch lạc và sửa sai. Đức Tổng giám mục Migliore đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài tham luận đọc trước hội nghị chiều ngày 21 tháng 11 vừa qua. Ngài khẳng định rằng các thay đổi khí hậu là một vấn đề công lý và bình đẳng. Vì thế, cần phải hành động trên bình diện môi sinh và năng lực, nhưng cũng vì gương mẫu nạn đói và nghèo túng cùng cực của nhiều dân tộc nữa. Đức cha nhấn mạnh rằng, cần phải tôn trọng phẩm giá con người cũng như các nguyên tắc luân lý đạo đức, thăng tiến công ích, chú ý và bảo vệ dân nghèo, giới trẻ, và phát huy tinh thần liên đới đích thật. Trong thế giới này, khi dựa trên sự kiện đặt để con người, công lý và bình đẳng vào trung tâm mọi sinh hoạt xã hội, chúng ta có thể phát triển các đường lối chính trị phù hợp với mọi tầng lớp để bình đẳng là viên đá ghi dấu của mọi thỏa hiệp. Tiếp đến, vị trưởng phái đoàn Tòa Thánh đề cập tới vài giải pháp cụ thể cần thực thi như che chở vùng ozone và phân chia các mức độ giữa các nước phát triển và các nước đang trên đường phát triển cần được giúp đỡ cả trên bình diện tài chính. Tuy nhiên, các giải pháp kỹ thuật thôi không đủ, cần phải gia tăng đào tạo giáo dục, cứu vãn các điều kiện luân lý đạo đức và một môi sinh nhân bản đích thực nữa. Việc bảo vệ thụ tạo và giáo dục gắn liền với viễn tượng luân lý đạo đức đối với nền kinh tế và sự phát triển. Như vậy, các thay đổi khí hậu bao gồm tinh thần trách nhiệm chung đối với toàn thể gia đình nhân loại, đặc biệt đối với những người nghèo và giới trẻ. Tin Roma. Thư ký riêng của Đức Giáo Hoàng được bổ nhiệm giám sát công việc của Viện Giáo vụ. Hôm 28 tháng 11 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Francisco đã bổ nhiệm Đức ông Alfred Suarez là một thành viên của Ủy ban Giám sát Viện Giáo vụ, hay còn gọi là Ngân hàng Vatican, cũng như Ủy ban Tái tổ chức các cơ cấu kinh tế hành chính của Tòa Thánh. Cả hai nhóm sẽ tư vấn cho Đức Giáo Hoàng trong việc cải cách ngân hàng và lề lối quản trị của Vatican. Đức ông Alfred Suarez, cánh tay phải của Đức Giáo Hoàng, sẽ chính thức chịu trách nhiệm trong việc cập nhật những hoạt động của hai nhóm nói trên. Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, nói rằng, thông báo chính thức này chỉ mang tính biểu tượng, vì thực tế, Đức ông Suarez đã thực hiện nhiệm vụ này trong một thời gian dài vừa qua.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tường thuật sinh hoạt của Đức Thánh Cha Francisco tại Roma trong ngày lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm 8 tháng 12 do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày 8 tháng 12 năm 2013 với 50.000 tín hữu và đến cầu nguyện trước cột đài Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Roma. Theo lịch chung của Giáo hội Hoàng Vũ, ngày 8 tháng 12 năm 2013 là Chủ nhật thứ hai mùa vọng, nên lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm được dời sang thứ hai, ngày 9 tháng 12. Nhưng Bộ Phụng Tự đã đặc biệt cho phép tất cả các giáo phận tại Italia được mừng kính lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm vào ngày Chủ nhật 8 tháng 12 này. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã quảng diệt ý nghĩa mầu nhiệm Đức Mẹ được đặc ân vô nhiệm nguyên tội dựa trên bài tin mừng của ngày lễ. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chủ nhật thứ hai mùa vọng này trùng vào lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, và vì thế, cái nhìn của chúng ta bị thu hút bởi vẻ đẹp của Mẹ Chúa Giê-xu là mẹ chúng ta. Giáo hội rất vui mừng, chìm ngắm, mẹ là người đầy ân phúc. Và khi bắt đầu bằng những lời này, tất cả chúng ta hãy kính chào mẹ, đầy ân phúc. Chúng ta hãy nói ba lần, đầy ơn phúc, tất cả đầy ơn phúc. Thiên Chúa đã nhìn mẹ ngay từ lúc đầu tiên trong kế hoạch yêu thương của Chúa. Mẹ Maria nâng đỡ chúng ta trong hành trình hướng về lễ Giáng sinh, vì mẹ dạy chúng ta cách sống mùa vọng này trong sự chờ đợi Chúa. Tin mừng theo Thánh Luca trình bày cho chúng ta một thiếu nữ ở thành Nazareth, một thị trấn nhỏ bé của miền Galilea, ở vùng biên cương của đế quốc Roma và ở ngoại lề của Israel. Vậy mà, mẹ đã được Thiên Chúa đói nhìn đến, đã chọn mẹ là mẹ của Chúa. Cho chức phận làm mẹ ấy, Đức Maria đã được gìn giữ khỏi mắc tội tổ tông truyền, nghĩa là khỏi sự rạn nứt trong tình hiệp thông với Thiên Chúa, với tha nhân và với thiên nhiên, vốn làm thương tổn sâu xa cho mỗi người. Nhưng sự rạn nứt ấy đã được chữa lành bởi Đấng đã đến giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi. Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đã được ghi trong kế hoạch của Thiên Chúa là kết quả tình yêu của Thiên Chúa Đấng cứu độ thế giới. Và Đức Mẹ không bao giờ xa lìa tình yêu ấy. Chọn cuộc sống, chọn con người của mẹ là một lời xin vâng đối với Thiên Chúa. Nhưng thực ra, điều ấy không dễ dàng đối với mẹ. Khi sứ thần gọi mẹ là người đầy ơn phúc, mẹ rất xao xuyến vì trong sự khiêm hạ, mẹ cảm thấy mình không là gì cả trước Thiên Chúa. Sứ thần Chúa trấn an mẹ, hỏi Maria xin đừng sợ vì trinh nữ đã được ơn phúc nơi Thiên Chúa. Và này đây, trinh nữ sẽ thụ thai, sinh một con trai, và sẽ gọi người là Giê-xu. Lời loan báo này càng làm cho mẹ Maria dao động hơn nữa, vì mẹ chưa thành hôn với Giuse. Nhưng sứ thần nói thêm, Thánh Linh sẽ ngự xuống trên trinh nữ, vì thế hài nhi sinh ra sẽ là thánh và được gọi là con Thiên Chúa. Mẹ Maria lắng nghe trong tâm hồn vâng phục và thưa lại, này tôi là nữ tỳ Chúa, xin xảy đến cho tôi theo lời Ngài. Mầu nhiệm về thiếu nữ thành Nazareth, ấy là người ở trong con tim của Thiên Chúa, không phải là điều xa lạ đối với chúng ta. Thật ra, Thiên Chúa yêu thương đói nhìn mỗi người nam nữ. Thánh Phaolô Tông Đồ quả quyết rằng, Thiên Chúa đã chọn chúng ta trước khi tạo thành vũ trụ, để chúng ta được nền thánh thiện và không tỳ ố. Cả chúng ta từ đời đời đã được Thiên Chúa chọn để sống một cuộc đời thánh thiện, được giải thoát khỏi tội lỗi. Đó là một sự phóng yêu thương mà Thiên Chúa lặp lại mỗi khi chúng ta đến cùng Ngài, nhất là qua các bí tích. Vì thế, trong đại lễ này, khi chiêm ngắm Đức Mẹ Vô Nhiễm của chúng ta cũng nhìn nhận vận mệnh đích thực nhất của chúng ta, ơn gọi sâu xa nhất của chúng ta, đó là được yêu mến, được tình thương biến đổi. Chúng ta hãy nhìn mẹ và để cho mẹ nhìn ngắm chúng ta, để học cách trở nên khiêm nhường hơn, càng đảm hơn trong việc sống theo lời Chúa, để đón nhận vòng tay dịu dàng của Chúa Giêsu, Con của Người, vòng tay ban cho chúng ta sự sống, hy vọng và an bình. Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha chào thăm mọi người, Ngài nêu tên nhiều phái đoàn ở Italia và nói thêm rằng, chúng ta hiệp ý với giáo hội sinh sống ở Bắc Mỹ, ngày hôm nay đang kỷ niệm 350 năm thành lập giáo xứ đầu tiên, đó là giáo xứ Đức Bà Quebec. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì hành trình đã trải qua từ đó, nhất là các vị thánh và các vị tự đạo đã làm cho lãnh thổ ấy được phong phú. Tôi thành tâm chúc lành cho tất cả các tín hữu đang cử hành lễ kỷ niệm này. Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các thành viên phong trào Công giáo Tiến hành Italia, hôm nay lập lại quyết tâm gắn bó theo phong trào. Ngài cầu chúc họ mọi sự tốt lành cho nỗ lực dấn thân huấn luyện và làm tông đồ. Đức Thánh Cha cũng loan báo chương trình hoạt động truyền thống vào chiều ngày 8 tháng 12, với mục đích cầu nguyện dưới chân tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm, như là một hành vi sùng mộ con thảo đối với Đức Mẹ Maria, để phó thác cho mẹ thành Roma, giáo hội và toàn thể nhân loại. Và thực vậy, lúc 4 giờ chiều cùng ngày 8 tháng 12 năm 2013, tiếp nối một truyền thống từ lâu đời, Đức Thánh Cha Francisco đã đến đặt vòng hoa tôn kính và cầu nguyện trước cột đài Đức Mẹ Vô Nhiễm ở quảng trường Tây Ban Nha và trước trụ sở của Bộ Truyền giáo. Cột đài này được Trưng Phước Giáo Hoàng Pio thứ 9 khánh thành ngày 8 tháng 9 năm 1857, tức là 3 năm sau khi tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội. Cột cao 11,81 mét, trên đó có tượng Đức Mẹ đầu đội Triều Thiên 12 ngôi sao. Khi Đức Thánh Cha tiến vào con đường Công Đô Tì, đã có đông đảo các tín hữu chờ hai bên đường để chào đón Ngài. Ngài dừng lại trước nhà thờ Chúa Ba Ngôi của các cha dòng Đa Minh người Tây Ban Nha để nhận sự chào đón của Hiệp hội các thương gia tại khu vực có những cửa tiệm nổi tiếng nhất của thành Roma. Tại quảng trường Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Valiti, giám quản Roma, và ông đô trưởng Roma Ignazio Marino và ông chủ tịch miền Lazio Nicola Zingaretti đón tiếp. Đặc biệt tại đây có sự hiện diện của 150 anh chị em bệnh nhân ngồi trên xe lăn do tổ chức từ thiện Unitansi giúp đưa từ đảo Sardinian tới đây, cùng với hàng ngàn tín hữu. Ngoài ra cũng có sự hiện diện của Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, và hai vị Tổng giám mục, Tổng thư ký của Bộ là Savio Hàng Đại Huy và Proteus Ruwanga. Rồi Đức Thánh Cha dâng vòng hoa tôn kính Đức Mẹ, trong khi cộng đoàn hát kinh cầu Đức Bà, rồi bài ca Ave Maria trước khi Ngài ban phép đành cho mọi người. Ngài chào thăm một số bệnh nhân ngồi trên xe lăn. Rồi tượng đài Đức Mẹ, trên đường về, Đức Thánh Cha còn đến đền thờ Đức Bà Cả để cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân thành Roma. Thói quen này đã được Đức Thánh Cha Gioan 23 khởi sự, rồi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị tiếp nối cho đến năm 1995, rồi Đức Thánh Cha Benedicto 16 tiếp tục năm 2006. Đối với Đức Thánh Cha Francisco, thì Ngài đã đến kính viếng và cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ tại đây, ngày sáng hôm 14 tháng 13 năm 2013, sau khi được bầu làm giáo hoàng ngày 13 tháng 3 năm 2013. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tường thuật sinh hoạt của Đức Thánh Cha Francisco tại Roma trong ngày lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm 8 tháng 12. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tần. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày.
vùng mưa xuống. Từ cao xanh xin đổ một thanh ân, những tháng năm từng giây ngóng chờ, gieo mưa đi mây mây ơi, trần đời khấn xin. Lạy trời thương nói mưa xuống cho đời, lạy trời thương xót mưa xuống cho con người. Đấng thương tình ngài hãy giáng sinh xuống nơi an bình, ngàn dân tôn kính đừng chỉ hoãn nữa, xin đến cứu độ mọi con trong Chúa. Đôi mắt hoen lệ mơ Chúa, Chúa ơi tình con thiết tha vững tin nơi ngài, ngàn năm chẳng mai.
Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng Chủ nhật thứ ba mùa vọng năm A được trích đọc trong tin mừng Matthew chương 11 câu 2 đến câu 11. Bắt đầu bằng một tâm trạng đặc biệt của ông Gioan tẩy giả, các câu 2 đến 3, và kết thúc bằng một lời khẳng định về giá trị độc đáo và duy nhất của thời đại và công trình của Đức Giêsu, câu 11. Hồi ấy ông Gioan đang ngồi trong tù, nghe biết những việc Đức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi người rằng: Thưa thầy, thầy có thật là đứng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Như chúng ta đã nghe trong bài tin mừng được công bố vào Chủ nhật tuần trước, ông Gioan đã loan báo rằng một đấng quyền thế hơn hẳn ông và có phẩm giá cao hơn ông rất nhiều đang đến. Đấng ấy sẽ làm phép rửa cho người ta trong thánh thần và lửa, và đấng ấy sẽ thực hiện cuộc phán xét cánh chung rất nghiêm khắc. Cái rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cái nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Tay người cầm nìa, người sẽ rê sạch lúa trong sân, thóc mẩy thì sẽ thu vào kho lạnh, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Bây giờ trong tù, có lẽ ông Gioan bối rối lắm khi nghe biết những gì Đức Giêsu đã làm. Ông đã nghĩ đấng Mêsia sẽ hành động với sức mạnh, sẽ đốn phăng những cây không sinh quả tốt và sẽ tách hạt lúa khỏi vỏ trấu rồi đốt sạch những vỏ trấu và thóc lép. Ông đã nghĩ rằng đấng Mêsia phải biểu lộ một cách rõ ràng và mạnh mẽ quyền bính và năng lực của ngài. Nhưng Đức Giêsu thì có vẻ không làm như thế. Vậy ngài có thật là đấng mà ông đã loan báo là đang đến chăng? Ngài là ai? Phải nghĩ về ngài như thế nào đây? Ngài có phải là đấng thực hiện công trình cánh chung của Thiên Chúa hay không? Hay phải đợi đấng khác? Vậy ông Gioan đã sai các môn đệ của ông đến trực tiếp hỏi Chúa Giêsu về những điều đó. Đức Giêsu trả lời: Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe, người mù xem thấy, kẻ què đi được, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Câu trả lời của Đức Giêsu quy chiếu về những hành động của ngài. Các hành động đó được mô tả bằng những hạng từ ngôn sứ, loan báo cuộc giải thoát dân trong cuộc xuất hành chung cuộc, hoặc bằng các bản văn nói về ơn cứu độ. Matthew chương 8 câu 2 đến chương 9 câu 34 đã kể lại những hành động giải phóng đó mà Đức Giêsu thực hiện. Bây giờ, Đức Giêsu thêm: Kẻ nghèo được nghe tin mừng. Rõ ràng Đức Giêsu đã khắc họa những hành động của ngài như là hành động giải thoát và chữa lành, chứ không phải là phán xét. Mặc dù rõ ràng nại đến các bản văn ngôn sứ Isaiah chương 35 câu 5 đến câu 6 và chương 61 câu 1, Nhưng Matthew chương 11 câu 5 này đã không có bất cứ chi tiết nào ám chỉ đến Isaiah 35 câu 4 và 61 câu 2. Trong đó nói đến ngày báo phục của Thiên Chúa. Đức Giêsu dựa trên một số bản văn nguồn sứ, nhưng phớt lờ một số bản văn khác. Không phải tất cả những gì được nói về đấng Messiah trong các bản văn cụ ước đều có giá trị như nhau. Kết thúc câu trả lời, Đức Giêsu tuyên bố một lời vừa mang tính cảnh báo, vừa mang tính tuyên phúc. Phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Tức là những người đón nhận cách hành động của Đức Giêsu và qua đó đón nhận chính con người và sứ mạng của Ngài. Họ, các môn đệ của ông Gioan, đi rồi. Chúa Giêsu bắt đầu nói với đám đông về Gioan và hết lời ca ngợi ông. Ngài nói, anh em ra xem gì trong hoàng địa? Một cái sợi phất phơ trước gió chăng? Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc cấm vóc lụa là chăng? Kìa những kẻ mặc cấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. Thế thì anh em ra xem gì? Một vị nguồn sứ chăng? Các câu hỏi của Đức Giêsu cứ tăng dần. Gioan không xuất hiện trong dáng vẻ hoành tráng của những con người xuất chúng hay những con người đầy quyền hành và giàu có. Ông có vẻ là một nguồn sứ với cách ăn mặc và hành động của một nguồn sứ. Quả thật, rõ ràng dân chúng coi Gioan là một nguồn sứ. Nhưng Đức Giêsu còn đi xa hơn. Ngài khẳng định rằng ông còn hơn một vị nguồn sứ, vì là vị tiền hô của đấng Messiah. Đức Giêsu nói, tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả một nguồn sứ nữa. Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng, này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. Lời Kinh Thánh được nhắc đến ở câu 10 thực ra là kết hợp hai bản văn cựu ước. Phần thứ nhất, tương ứng với xuất hành, chương 23 câu 20, cho phép hiểu ông Gioan là người chuẩn bị cho cuộc xuất hành mới mà đấng Messiah sẽ thực hiện, và đất hứa mà cuộc xuất hành ấy hướng đến chính là nước Thiên Chúa. Nhưng đồng thời, câu 10 này cũng gợi hứng từ Malaki chương 3 câu 1, nói rằng, này ta sai sứ giả của ta đến chọn đường trước mặt ta, và bỗng nhiên Chúa Thượng mà các ngươi tìm kiếm đi vào thánh điện của người, vị sứ giả của giao ước mà các ngươi trong đời đang đến. Trong Malaki chương 3 câu 1, Thiên Chúa nói về chính mình, nhưng trong Matthew lời ấy được áp dụng cho Đức Giêsu. Quả thật, Ngài chính là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, dẫn đưa chúng ta vào đất hứa thật. Và như thế, ông Gioan là vị sứ giả đi trước Đức Chúa và chuẩn bị trực tiếp cho Đức Chúa đến. Ông cao trọng hơn tất cả mọi nguồn sứ. Rõ ràng, Đức Giêsu rất đề cao ông Gioan, và đó cũng chính là cách gián tiếp trả lời cho câu hỏi của ông Gioan. Ông Gioan là sứ giả dọn đường, đi ngay trước đấng Messiah, và Đức Giêsu chính là Đức Chúa đến, không như ông Gioan hình dung trước kia, nhưng như ý Thiên Chúa đã ấn định. Rồi Đức Giêsu nói tiếp, tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Câu 11. Bằng một công thức dẫn nhập quan trọng, tôi nói thật với anh em, Đức Giêsu đưa ra một sự đối lập, đó là Ngài khẳng định sự vượt trội hơn hẳn của ông Gioan trên tất cả những nhân vật lịch sử trước ông, nhưng đồng thời cũng xác quyết rằng kẻ nhỏ nhất trong nước trời ám chỉ các đồ đệ đã được gọi là những kẻ bé nhỏ trong chương 10 câu 14. lại cao trọng hơn ông Gioan. Tất nhiên, sự cao trọng hay bé nhỏ được nói đến ở đây không phải là điều liên hệ đến ơn cứu độ hay tình trạng luân lý. Ở đây, Đức Giêsu muốn cho thấy có một sự khác biệt hẳn giữa thời kỳ Cựu Ước và thời đại của Ngài. Ông Gioan đang ở trước cửa nước trời, trong tư cách sứ giả dọn đường cho Đấng Mêsia, và công bố rằng nước trời đã đến gần. Nhưng khoảng cách giữa nước ấy với con người chỉ có thể vượt qua nhờ sự gắn bó với Đức Giêsu mà thôi. Ông Gioan đã nhìn thấy đất hứa, nhưng không thể đi vào, và phép rửa mà ông đã thực hiện cho người Do Thái ở sông Giô-đan đã đưa họ ra khỏi thiết chế Do Thái, nhưng không thể đưa họ đi vào nước Thiên Chúa. Chính Đức Giêsu mới có thể thực hiện điều đó. Thời đại và công trình của Đức Giêsu có một ý nghĩa và giá trị độc đáo và duy nhất. Quý vị và các bạn thân mến, qua những gì vừa gợi ý, chúng ta có thể suy niệm theo những ý như sau. Trong khung cảnh của mùa vọng, Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta. Thứ nhất, Đấng đang đến và là Đấng mà chúng ta đang mong đợi cách đặc biệt trong mùa vọng này là ai? Ngài chính là Đức Chúa, Đấng đưa chúng ta vào nước Thiên Chúa và sự viên mãn của ơn cứu độ. Qua câu trả lời cho các đồ đệ của ông Gioan, cũng là cho chính ông Gioan, và qua lời khen ngợi ông Gioan trước đám đông, Đức Giêsu nói cho chúng ta biết, Ngài là Đấng Mêsia của Thiên Chúa. Những lời hứa trong Cựu Ước đang được thực hiện nơi các công trình của Đức Giêsu. Quả thật, Thiên Chúa đang thực hiện ơn cứu độ nơi Đức Giêsu. Mỗi người phải tự nhận định về Đức Giêsu và tự quyết định và lập trường của mình đối với Ngài. Ngài hoàn toàn tôn trọng tự do của chúng ta và không tìm cách áp đặt, nhưng tuyên bố mối phúc dành cho những ai không vấp ngã vì người. Thứ hai, ơn cứu độ mà chúng ta mong đợi với thực tại mà Thiên Chúa thực hiện nơi Đức Giêsu có thể sẽ rất khác biệt. Giữa sự chờ đợi và hình chung của ông Gioan, với những gì Đức Giêsu thực hiện theo chương trình của Thiên Chúa, có một sự khác biệt rất đáng kể. Và ông Gioan hình như đã phải suy nghĩ rất nhiều về sự khác biệt đó. Ngày nay, nhiều người trong chúng ta vẫn đang mơ tưởng về một ơn cứu độ khác với những gì Thiên Chúa muốn. Nhiều người vẫn muốn lịch sử, nhất là lịch sử Thiên Chúa cứu con người, diễn tiến theo khuôn khổ các giấc mơ và dự định của mình, thay vì chấp nhận chương trình của Thiên Chúa, nhất là khi Thiên Chúa tỏ ra có vẻ yếu đuối, kiên nhẫn và khiêm nhường. Thứ ba, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông Gioan. Chúng ta được mời gọi ý thức về sự cao cả của tư cách là đồ đệ của Đức Giêsu mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Thời đại chúng ta đang sống là thời đại Mêsia, thời đại chung cuộc và phúc lạc, nhờ Đức Giêsu đã chết và phục sinh để cứu độ nhân loại. Sự cao trọng của chúng ta chính yếu xuất phát từ chính Đức Giêsu và sự thuộc về Đức Giêsu. Đứng trước những thực tại đó, mọi sự đều trở nên bé nhỏ và tương đối. Thánh Phaolô sẽ tuyên xưng, tôi coi mọi sự là thiệt thòi vì giá trị tuyệt vời của việc biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Amen.
Lạy trời thương gói mưa xuống cho đời, lạy trời thương xót mưa xuống cho con người, Đấng cứu tình Ngài hãy giáng sinh xuống nơi an bình, ngàn dân tôn vinh đừng chỉ hoan thưa xin đến cứu độ mọi non trong Chúa đôi mắt nguyện lệ mơ Chúa Chúa ơi tình con thiết tha vững tin nơi Ngài. ngàn năm năm chẳng phai.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, tại Roma có một nhà dành cho các bà mẹ dưới tuổi thành niên. Căn nhà này do chị Francesca Gamarni điều khiển. Chị Francesca đã kể lại cuộc đời của chị như sau. Tôi sinh trưởng tại Bắc Italia. Năm 20 tuổi, tôi quyết định lên đường qua Phi Châu để làm việc truyền giáo trong bậc giáo dân. Trong những năm sống tại đây, tôi đã sa ngã và mang thai. Ý định trở về Italia đến với tôi, nhưng làm sao bây giờ? Tôi không thể mang cái bụng bầu về nhà cha mẹ tôi được, nhưng tôi cũng không thể đam tâm giết hại cái bào thai. Trước tình trạng đó, tôi chỉ biết cầu nguyện và xin ơn tha thứ, vì tôi tin chắc là Chúa không bỏ tôi. Thế rồi, tôi đã trở về Italia và cho ra đời một đứa con của tôi, trong lúc tôi chỉ có hai bàn tay trắng. Tôi tìm đến với căn nhà dành cho các bà mẹ độc thân, vị thành niên, để xin được sống ở đó. Quý vị và các bạn thân mến! Trên đây là những lời tâm sự của chị Francesca. Nhờ cuộc sống chung với những bà mẹ nhỏ tuổi, Francesca đã nảy ra ý định phục vụ cho những người đồng cảnh ngộ. Ý định đó đã thành sự thật, vì ngày nay, chị đang điều khiển căn nhà dành cho các bà mẹ độc thân tuổi vị thành niên ở Italia. Francesca không hề mở một lớp học hay tổ chức những buổi nói chuyện về đức tin bao giờ. Thế nhưng, cách sống cũng như cách làm việc của chị đã làm cho các bà mẹ trẻ sống với chị đến với Chúa. Khi được hỏi về việc cầu nguyện của chị trả lời: ngày xưa, lúc còn bé, tôi thường dành nhiều thời giờ cho việc cầu nguyện. Nhưng nay thì tôi ít có thời giờ để cầu nguyện như xưa. Bây giờ tôi có một cách cầu nguyện khác, cũng hữu hiệu như lối cầu nguyện trước kia mà lại tự nhiên hơn nhiều. Đó là cầu nguyện theo việc làm thường ngày của tôi và qua những cử chỉ nhỏ nhặt thường tình hàng ngày. Câu trả lời của chị Francesca trên đây có lẽ do âm hưởng của lời Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Colosse. Thánh nhân khuyên: anh em hãy sống trong người, hãy đâm rễ sâu và xây dựng trong người, hãy đầy lòng cảm tạ người. Những lời khuyên trên đây có thể dùng để định nghĩa việc cầu nguyện của chúng ta. Bởi vì cầu nguyện là gì nếu không phải là bắt một nhịp cầu với Chúa, là tạo cho mình một mối tâm giao mật thiết với Chúa, là cảm tạ lòng bao dung nhân từ của Ngài. Đây là công việc Chúa Giêsu thường làm đối với Thiên Chúa Cha. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho nhau, đặc biệt là cho những ai vì phận vụ đa đoan, biết biến những việc làm theo phận vụ của mình trở thành những kinh nguyện. Cầu nguyện như vậy sẽ không còn phải là một lối trốn tránh thực tại như nhiều người vẫn thường làm nữa, mà là đối diện ngay với những thực tại dưới sự trợ giúp và hướng dẫn của Chúa. Amen.
Cho con một tình mến, cho con một niềm tin, cho con niềm cậy trông, tôi vui lòng theo Chúa đang xây cuộc sống.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.